Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong chuyên đề 2 chúng ta sẽ điểm qua các khái niệm thành phẩm, tiêu chuẩn và đề cài nghiên cứu. Phần này giúp cho chúng ta đó nắm vững các khái niệm có liên hệ đến bộ môn phương pháp nghiên cứu. Phần 1, các thành phẩm nghiên cứu. Nếu nghiên cứu được xem như là một công trình khoa học thì thành quả của nghiên cứu được xem là thành phẩm nghiên cứu, tức là các ấn phẩm dưới hình thức là cảo bản hay là đã được xuất bản bởi một nhà xuất bản. Thành phẩm nghiên cứu gồm có biên khảo, tiểu luận, khảo luận, chuyên khảo, luận văn và luận án. Thì đó là trong phạm vi của học đường. Ngoài ra thì còn có việc xuất bản các sách dưới hình thức sách dịch, sách biên tập, vân vân. Sau đây là những phần khái quát để giúp chúng ta hiểu những khái niệm chung trong lĩnh vực này. Một nhỏ, biên khảo gọi chung là writing, đây có số nhiều, tức là những trước tác biên khảo có thể mang tính cách học đường, đáp ứng cho một khoa học, chứng chỉ học hay là tín chỉ, là bằng cấp nhất định nào đó, hoặc á là chỉ đơn thuần nghiên cứu để xuất bản chứ không nhất thiết á phải đáp ứng cho một khóa học nào. Thì thường là các biên khảo dạng này đó rất là đa dạng, có thể liên hệ đến bất kỳ các chủ đề, các chuyên đề mang tính chuyên sâu hay là tính bao quát. Đối với các biên khảo là những bài nghiên cứu được công bố đấy, thì nội dung của nó đó là cần phải đào sâu về một lĩnh vực nhất định nào đó. Về số trang đó thì các biên khảo không giới hạn, có khi là 5-7 trang, có khi là vài chục trang, và thậm chí có khi là vài trăm trang. Thì ai có năng lực và thời gian cho phép, cũng như là kiến thức sở trường, có thể tiến hành các loại biên khảo dài, vừa và ngắn khác nhau. Hai nhỏ, bài luận văn, tiếng Anh gọi là essays. Thì trong chương trình cử nhân thạc sĩ của hệ thống tín chỉ đó, như trong chuyên đề 1 tôi đã có dịp nói qua, mỗi một học phần ở các nước phương Tây thường được cấu tạo 3 tín chỉ. Đối với các học phần lớn thường cấu tạo 5 hoặc 6 tín chỉ. Thì mỗi một học phần như vậy là có 1 cho đến 2 kỳ thi tại nhà, tức là làm bài essay, tức là bài luận văn mà nội dung chuyên đề của nó đó có thể là do giảng viên yêu cầu, để tránh tình trạng đó sao chép từ các sinh viên trước, hoặc là đề tài mở rộng mà các sinh viên được quyền đó chọn lựa trong phạm vi được yêu cầu ở trên lớp. Nếu các sinh viên và học viên chịu khó đầu tư vào các bài luận văn theo hướng là hoàn toàn nghiên cứu mới, thì tốt nghiệp và chương trình cử nhân quý vị có thể xuất bản 3 quyển sách được. Còn đối với các học viên thạc sĩ đó, mỗi học kỳ gồm có 5 học phần với 15 tín chỉ đó, có thể xuất bản 1-2 quyển sách được. Còn sinh viên giỏi và có kinh nghiệm nữa đó, thì khi mà mình tiến hành viết các cái bài luận văn được bắt buộc chọn lựa các chuyên đề mà sau này đó, nó trở thành đó là một phần của luận văn hay là của luận án, thì lại càng tốt. Tức là chúng ta đỡ mất thời gian đào sâu vào, vì nó đã có những bài nghiên cứu rất chuẩn, rất chi tiết rồi. Và dĩ nhiên các bài luận văn này không được quyền xuất bản trên các sách, tạp chí cũng như là online, chỉ nộp ở trong chương trình thi thôi, thì đó mới được tái sử dụng cho một phần hoặc là một chương hay là vài chương ở trong luận văn. Về tính học đường đó, thì các bài essay được xem là thành phẩm nghiên cứu nhỏ nhất. Nó là nhỏ chứ thực ra có nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh đó, đầu tư 20 trang A4, tức là tương đương 40 trang sách, chấm bài các luận văn từ năm 2002 đến giờ, tức là suốt 15 năm đó, thì có nhiều bài essay đó có người viết đến là 50 trang A4. Nếu in ra thành một quyển sách đó, 100 cho đến 120 trang khổ A5. Cái đó có phải do chính sinh viên nó viết hay không, đó là chuyện khác nữa. Mà làm một cái bài luận văn như thế thì theo tôi đó rất là đáng khích lệ. Trong bài luận văn đó, thì chúng ta buộc phải có trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, rồi chú thích từ một tham khảo, rồi các tiêu đề chính, các tiêu đề phụ, chứ không có cấu tạo thành chương. Chương thì dành cho luận văn, luận án và sách. Còn essay thì không có chương, nên có 1 lô mã, 2 lô mã, 3 lô mã, 4 lô mã, vân vân, hoặc là 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, thì theo cách mà chúng ta đánh số thứ tự. Trung bình số trang của một bài essay đó là từ 6 cho đến 10 trang A4 dòng đơn, co chữ 12. Nó là trung bình, thực ra nó không có quy định giới hạn. Dĩ nhiên một số trường nó có quy định số tối đa để tránh tình trạng nó viết quá dài thì giảng viên không có thời gian để chấm hết tất cả các bài trong một mùa học. Bài nhỏ, bài khảo luận, writing assignments, thì đây cũng là một quy định bắt buộc mang tính học đường tại một số trường đại học. Có khi thì gọi là essay, có khi thì gọi là assignment, có khi thì phân định hai thứ này là khác nhau. Thì đây là một bài nghiên cứu bắt buộc. Và về bản chất á, nó là một bài nghiên cứu, a research paper, là bài viết mang tính học thuật. Áp dụng giữa kỳ hay là cuối kỳ của một học phần nhất định nào đó. Assignment thì thường nó ít khi trùng lập chủ đề như là essay. Ví dụ trong lớp về SC đó thì giảng viên có thể đưa ra khoảng vài cái chuyên đề nhất định nào đó. Có khi một chuyên đề có vài chục sinh viên cùng chọn và cùng làm, nhưng mỗi người thì khai thác ở một góc độ khác. Còn khi nói đến assignment thì thường á, là người ta đặt ra những cái quy định gọi là tránh trung lập, để cho mỗi người đó có cơ hội khai thác vào mảng đầu tư thuộc về sở trường hay là chuyên môn. Nó tạo ra tính rất đa dạng và phong phú. Giới hạn tối đa đó cho một bài assignment từ là 30 trang A4 trở xuống. Có nơi quy định ít hơn 20 trang, có nơi 10 trang. Tức là nó không có một cái quy chuẩn thống nhất, mà phần lớn là lệ thuộc vào quan điểm của người phụ trách là học phần đó thôi. Làm thế nào một cái assignment đó được xem là đạt yêu cầu về số trang thì mỗi người tự đưa ra, và các sinh viên đó bắt buộc phải làm theo cái yêu cầu được đặt ra tại lớp. Và thời gian để viết một assignment đó cũng có thể gia giảm khác nhau. Bốn nhỏ: chuyên khảo, monograph. Chuyên khảo là khái niệm chỉ cho một nghiên cứu mang tính chuyên sâu về một chủ đề hay là một lĩnh vực nhất định nào đó. Nên là chuyên khảo từ đào sâu hơn là đi về chiều rộng. Và muốn đào sâu á thì chúng ta nên chọn một khái niệm và một thuật ngữ, hoặc rộng hơn nữa là một học thuyết của một nhân vật nào đó, chứ không phải là cả một truyền thống với cái chiều dài mấy nghìn năm. Thì lúc đó chuyên khảo đó mới có cơ hội đào sâu vào từng ngóc ngách của một vấn đề. Ví dụ như quan điểm tịnh độ của Vasubandhu về bản chất là một chuyên khảo, sẽ khác với quan điểm tịnh độ của ngài Huệ Viễn Trung Hoa, hay là quan điểm tịnh độ của Hòa thượng Thiền Tâm, Hòa thượng Trí Tịnh Việt Nam, hay là quan điểm tịnh độ của Hòa thượng Tịnh Không Đài Loan. Thì những cái chuyên đề hẹp liên hệ đến một khái niệm do một nhân vật nào đó chủ trương thì sẽ giúp cho người nghiên cứu đào sâu đến tận gốc rễ và các cái phương diện liên hệ đến đó. Chứ chúng ta không có đi một cái chiều bao quát khái niệm tịnh độ của Phật giáo Đại Thừa, nó quá rộng đi thì khó có thể trở thành một chuyên khảo được. Thì các cái bài essay hay là assignment trong chương trình cử nhân và thạc sĩ đó nên đi theo dạng chuyên khảo này, để về bản chất á, bài viết của quý vị sẽ không đụng hàng với các bài viết đã có trước, hoặc là các bạn là cùng học với khóa của mình. Còn về mục đích á, thì chuyên khảo đó có thể đáp ứng cho các nghiên cứu ứng dụng nhằm giải quyết các vấn nạn, vấn đề cụ thể nào đó, hoặc chỉ đơn thuần là các nghiên cứu thuần túy đó, hay là các nghiên cứu mang tính căn bản. Số trang của các chuyên khảo là không giới hạn. Quý vị có thể làm dài, vừa hay là ngắn là tùy thích. Nhưng mà thường cái số trang của chuyên khảo á, tối thiểu cũng phải là 10 trang. Tại nó đi chuyên sâu mà. Là viết ít thì nó không thể đi chuyên sâu được. Là viết theo một cách mà khi mình đã khai thác rồi đó thì những người nghiên cứu sau này cũng khó có cơ hội để đào sâu hơn được nữa. Thì chuyên khảo đó được xem là chuyên khảo có giá trị đẳng cấp quốc tế. Ví dụ như khi học giả Chabotsky của Liên Xô viết hai tác phẩm đầu tay Buddhist Logic tập 1 và tập 2 mỗi tập trung bình là 400 trang. Sau đó ông viết cái tác phẩm về Buddhist Concept of Nirvana, khái niệm Niết Bàn của Phật giáo. Thì có thể nói là ở lĩnh vực đó, trong các sách viết về tiếng Anh, khó có thể tìm thấy sách trong quá khứ cách đây 80 năm hay là sách hiện đại ngang tầm như là những gì được Chomsky đã viết và công bố. Cái đó là một cái chuyên khảo có chiều sâu. Thì chúng ta phải tập làm sao đó, trong một kiếp người phải để lại một vài tác phẩm chuyên khảo đặc biệt. Hiện nay thì có một tu sĩ trẻ chẳng có bằng cấp gì hết đó. Năm nay mới 25 tuổi, tên là Phước Nguyên, đã xuất bản được 2 chuyên khảo rồi. Quý vị có thể vào trong Google để xem chuyên khảo về A Di Đà, gồm 300 trang, đối chiếu văn bản học Sanskrit, bản dịch Hán cổ, bản dịch Tây Tạng, rồi nguồn gốc tín ngưỡng A Di Đà ở Ba Tư, nguồn gốc tín ngưỡng A Di Đà trong Bà La Môn cổ đại, rồi những biến thiên, rồi 48 lời nguyện với những cái ấn bản 46 lời nguyện, rồi 36 lời nguyện, 28 lời nguyện, vân vân. Tức là nhiều dựa vào bản Sanskrit hết. Mới có 24-25 tuổi thôi. Và tác phẩm này đã xuất bản 2 năm mấy rồi. Thì lúc đó mới có 20 tuổi ha, 20 tuổi hoài. Rồi quyển thứ hai là cái cuốn Pháp Tính Duyên Khởi, cũng viết với tư cách là so sánh đối chiếu 3-4 ngôn ngữ khác nhau. Cứ một bài thì có đến vài chục cái chú thích, dựa vào Đại Tạng Kinh của Tây Tạng, của Trung Quốc, rồi các cái ấn bản Bali v.v. Thì tôi thấy là cái phong cách này rất là giống với phong cách của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Và thực tế thì thầy ấy cũng là học trò của Hòa Thượng. Quý vị có thể đọc hai tác phẩm đó để thấy được cái đẳng cấp chuyên khảo của một vị tăng sĩ trẻ, không có một trường lớp nào hết, cũng chưa có lớp 12 nữa. Năm nhỏ, Luận Văn Cử Nhân, còn được gọi là Luận Văn Tốt Nghiệp hay là Tiểu Luận Tốt Nghiệp. Phạm vi ứng dụng á, chủ yếu là các trường đại học thuộc các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Liên Xô cũ, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc. Mà hiện nay đó, một số trường đó khi bỏ hệ thống niên chế đó, đã bắt đầu bỏ cái Luận Văn Cử Nhân này. Thì theo cách học này đó, là trong mỗi học kỳ là chủ yếu là thi cuối kỳ thôi, chứ không có làm bài nghiên cứu tại nhà. Rồi sau khi hoàn tất hết tất cả các môn học thì sinh viên đó được yêu cầu viết một luận văn cử nhân để làm cái khóa đề tốt nghiệp, có thể là 30 trang cho đến 100 trang. Thì trong khóa 3, khóa 4 đó, là tại học viện chúng ta là đi theo mô hình này. Thì cái này nó sẽ không có chất lượng bằng là học theo tín chỉ. Vì trong một chương trình học, mỗi một học kỳ đó, sinh viên tối thiểu viết 2 bài chuyên khảo. Và 8 học kỳ á, thì nó được hiểu là gì? Mười mấy bài chuyên khảo cho đến ba mấy bài. Thì theo mùa, nó sẽ nhiều, gấp nhiều chục lần so với cái luận văn tốt nghiệp. Đề tài của khóa luận tốt nghiệp thường là do sinh viên chọn dưới sự đồng ý của giảng viên phụ trách. Số trang là từ 30 đến 60 trang. Dĩ nhiên là cũng có nhiều người làm dài hơn. 6. Luận văn và luận án. Trong hệ thống giáo dục Việt Nam á, luận văn là khái niệm sử dụng cho chuyên khảo mang tính học thuật bắt buộc, mà các học viên chương trình thạc sĩ phải tiến hành và phải bảo vệ trong một cái buổi bảo vệ thuộc khoa với một hội đồng gồm có chủ tịch rồi các thành viên phản biện, số lượng tối thiểu là 3, có nơi thì là 6-7. Luận án là khái niệm để chỉ cho chuyên khảo mang tính học thuật mà các nghiên cứu sinh chương trình phó tiến sĩ tại các nước xã hội chủ nghĩa, các nước theo hệ thống giáo dục Anh thường tiến hành, hoặc là các chương trình tiến sĩ hoặc là hậu tiến sĩ. Thì đây là những cái chuyên khảo mang tính nâng cao và chuyên sâu. Số trang tối thiểu của nó đó là 100.000 từ, tức là khoảng 150 trang A4 trở lên hoặc nhiều hơn đó thì càng được khích lệ. Dĩ nhiên là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đó, thì cái số trang nó không có nhiều bằng lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Có nhiều trường cũng quy định là không được quá cái số trang nhất định nào đó, để buộc các sinh viên đó là đào sâu vào gọi là những vấn đề mới, chứ không có nên nói chung chung những vấn đề mà ai cũng đã biết hết rồi. Nó đã có vài chục quyển sách, hàng trăm quyển sách đã xuất bản về đề tài đó. Tại các nước theo hệ thống giáo dục của Anh, luận văn thạc sĩ không hề được đặt ra. Ngay cả Úc, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và những nước thuộc về khối thịnh vượng Anh, tức là sau khi Anh giao trả độc lập tự do với một cái hiệp ước với nước thuộc địa cũ đó, thì các nước thuộc địa này bắt buộc phải ký và trở thành là thành viên của khối thịnh vượng, gồm có mấy chục nước. Thì chương trình thạc sĩ ở tại các trường học thuộc những nước này đó là không có làm luận văn tốt nghiệp. Ở Anh đó, thì có một số trường bắt đầu là tham khảo mô hình của Mỹ để bổ sung thêm cái phần luận văn tốt nghiệp, còn phần lớn là các trường đó không có. Theo hệ thống giáo dục của Anh mà các nước khối thịnh vượng nương theo đó, thì luận văn chỉ áp dụng cho chương trình phó tiến sĩ, mà trong giáo dục của Anh nó gọi là MPhil. M là viết tắt của Master, Phil là viết tắt của Philosophy. MPhil đó gọi đủ là Master of Philosophy. Vì cái chương trình giáo dục của Anh nó quy định thế này là ở cái cấp học cử nhân đó gọi là Bachelor, giống là thư sinh bạch diện ha. Lên cấp học thạc sĩ nó gọi là Master of Arts, tức là nắm vững, người nắm vững về là nghệ thuật của một môn học. Rồi trên cái chương trình thạc sĩ đó nó gọi là Master of Philosophy, là người nắm vững về triết lý của môn học đó. Nó rất là cụ thể. Nhưng mà trong hệ thống giáo dục của Liên Xô, và có một giai đoạn Việt Nam mình ảnh hưởng theo đó, thì gọi đó là phó tiến sĩ, tức là lấy cái từ của Trung Quốc, mà Trung Quốc cũng ảnh hưởng từ mô hình này. Phó có nghĩa là đang trên đường đến, chứ không phải là chánh và phó ha. Tiến sĩ là cái cấp học được xem là cao nhất ở trong học thuật. Phó tiến sĩ là đang trên đường đến tiến sĩ đó. Tức là các nghệ thuật trong một cái ngành học á, thì cái cấp ban đầu của nó đó là nghệ thuật, rồi sau đó đó mới là triết lý. Thì cái quy định này nó rất là rõ. Thì hiện nay đó là tại Ấn Độ có một số trường đại học đó đã bỏ cái chương trình MPhil. Còn kể thì khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đó, thì Việt Nam mình đó đã đẳng thức hóa bằng cấp phó tiến sĩ thành tiến sĩ, mà không cần phải học thêm một cái khóa tiến sĩ nữa, vì cái chương trình phó tiến sĩ đào tạo ở Việt Nam mình rất là gắt, nó cao không thua chương trình tiến sĩ ở nước nào. Hiện nay thì phó tiến sĩ vẫn còn sử dụng ở trong hệ thống giáo dục thuộc các nước thịnh vượng Anh. Về yêu cầu thì dầu là luận văn thạc sĩ, luận án phó tiến sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài mà sinh viên và nghiên cứu sinh tiến hành đó phải là đề tài mới, mới được thể hiện qua tựa đề, mới được thể hiện qua cấu trúc của là khung sườn chương giả định, rồi phương pháp tiếp cận phải mới, các vấn đề khám phá phải khác với những gì mà các sách trước đó đã có, hoặc đính chính lại, hiệu chỉnh lại những gì đã bị ngộ nhận do thiếu nguồn tài liệu. Từ đó đó, nó buộc phải có những đóng góp mới trong thế giới học thuật. Thì trong đề của các sinh viên, chúng ta phải là hướng đến những cái nghiên cứu đẳng cấp và chuyên sâu ở cấp là tiến sĩ. Thì trong lúc mà làm luận án tiến sĩ đó, các sinh viên và nghiên cứu sinh đó sẽ trở thành là chuyên gia đầu ngành về đề tài đó, mà giáo sư hướng dẫn của mình cũng không bằng. Giáo sư hướng dẫn đó chủ yếu là gợi mở ban đầu thôi, và chủ yếu là phản biện cũng như là cung cấp phương pháp luận để giúp cho tức là học trò của mình đó là sau khi là hoàn tất không bị phản biện đánh rớt ở trong một kỳ thi. Cho nên là nhiều giáo sư đã phải học lại kiến thức trong những cái chuyên đề được chọn làm luận án tiến sĩ của sinh viên mình. Đó là chuyện rất là bình thường. Và trong học thuật người ta vẫn cho phép là có một số chuyên đề mà cái đóng góp ý tưởng là định hướng, là phương pháp, cách thức khai thác phát xuất từ giáo sư hướng dẫn, mà sinh viên đó là người đó là diễn đạt đó. Thì khi mà công bố cái bài đó ở trên một cái tạp chí nghiên cứu chuyên ngành thì người ta được phép để tên cả hai người, giáo sư hướng dẫn để tên trước và sinh viên nghiên cứu đó đặt ở sau đó. Thì những cái bài mà nó thấy là một bên là giáo sư, một bên là sinh viên, thì chúng ta biết là nó là một chương của một cái luận án, hay là một chương của luận văn, hay là một cái chuyên khảo có định hướng và giúp đỡ của người hướng dẫn. Phần 2, tiêu chuẩn chung của nghiên cứu. Thì trong phần này tôi nêu ra một số quy định về học thuật mang tính là phổ quát trong hệ thống giáo dục ở trong nước và nước ngoài. Thế ai muốn nghiên cứu thành công đó, thì phải đạt được các cái tiêu chuẩn chung này. Một nhỏ, thông thạo nội dung về lĩnh vực nghiên cứu. Tức là chọn một đề tài nào đó đó, thì sinh viên và nghiên cứu sinh đó phải biết rõ là gì, mình đó là một người rất lão luyện về lĩnh vực đó, chứ đừng có dại dột gì mà chọn những cái mảng nghiên cứu mà mình không có kiến thức về. Chúng ta phải đi bổ túc nó, từ kiến thức nền tảng, kiến thức nâng cao, kiến thức chuyên sâu, thậm chí là kiến thức liên ngành là bốn mình phải nắm, thì việc nghiên cứu đó mới có thể hoàn tất trong khoảng thời gian ấn định. Còn tự bơm phồng năng lực của mình thì nhiều sinh viên, học viên cứu sinh đó gặp trở ngại, đó là phải gia hạn thêm 5 năm sau khi 5 năm luận án tiến sĩ không hoàn tất. Có người gia hạn thêm lần thứ hai là 5 năm nữa, có trường dễ dãi thì cho, còn phần lớn ta không cho, bắt buộc phải đổi đề tài để bắt đầu lại bằng zero. tức là nghiên cứu ở trong luận văn và luận án phải là nghiên cứu tay phải. Tránh trường hợp chọn những chuyên đề thuộc về cánh tay trái. Vì trong tay trái đó, chúng ta sẽ không thấy rõ hết được các vấn đề, dễ bị phản biện, dễ sai xuất, dễ bị đánh rớt. Nhờ có kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực thì nhà nghiên cứu mới có thể đào sâu về lĩnh vực đó, phát hiện ra những thông tin mới, kiến thức mới, mà ngay cả các học giả hàng đầu về lĩnh vực đó cũng phải bái phục. Thì chúng ta phải chọn những cái chuyên đề đó đó. Thì sau một cái chuyên khảo dầu ngắn thôi được công bố là nhân vật đó có chỗ đứng trong thế giới học thuật này, nghe đó tên là người ta để. Cho nên trong học thuật á, người ta không quan trọng là nghiên cứu nhiều tác phẩm trong một đề người, mà quan trọng ở chỗ là tác phẩm nào được người đó công bố đó phải có chỗ đứng nhất định. Nó giống như ca sĩ, người ta nổi tiếng là từ một cái bài ruột hay là hai bài ruột, sau đó là ăn cái danh tiếng từ những bài đó. Thì trong học thuật cũng vậy. Hai nhỏ, động cơ khám phá hay phát minh. Thì đối với các ngành khoa học và tự nhiên đó, thì động cơ phát minh là quan trọng. Đối với ngành khoa học xã hội nhân văn đó, thì khám phá hay những ý tưởng mới, phương pháp mới, cách tiếp cận mới, nội hàm mới, hay công bố những cái giá trị mới, nó đều phát xuất từ cái nỗi đam mê. Đó là đào sâu vào những điều chưa biết, chưa được công bố. Thì không có đam mê đó đó thì chúng ta chỉ nói những gì mà ai cũng đã biết rồi, thì dầu cho có ra nhiều sách nó không có chỗ đứng. Đam mê đó một phần là cái khao khát, mà khác là thái độ và cũng là lập trường mà các nhà nghiên cứu trẻ đó nên tạo thành phong cách, để cho bất kỳ một chuyên khảo nào do mình tiến hành đó đều phải có độ sâu nhất định, có những đóng góp nhất định. Các tác phẩm do giáo sư Nakamura Nhật Bản xuất bản đó, thì tôi phải thừa nhận rằng là cúi đầu bái phục ta. Ông viết trực tiếp bằng tiếng Anh, như chẳng hạn như tác phẩm viết về Đức Phật mà cô Trần Phương Lan đó đã dịch và Viện Quốc học Việt Nam chúng ta xuất bản, thì phải nói rằng đó phần tham khảo, so sánh, đối chiếu các văn bản nhiều còn hơn là văn bản chính được viết. Thì đây là cái phong cách mà hiếm có người đạt được cái chuẩn tương đương như là Nakamura. Thế thì một trang ví dụ văn bản chính nó khoảng 1/3, còn chú thích đối chiếu văn bản này văn bản khác là 2/3 bằng chữ nhỏ, tức là nó gần như là gấp 3 lần cái chiều dài của văn bản chính. Thì những người như thế thì trong một kiếp người chỉ viết được một vài tác phẩm thôi, nhưng mà mỗi chú thích đó, của họ đó, nó trở thành là cái nguồn để giúp cho người khác phát minh. Người ta dẫn chứng rất là nhiều thứ, và các sinh viên, các nhà nghiên cứu mới đó, ta dựa vào cái đó để ta đào sâu thêm. Thì cái động cơ phát minh nó làm cho người ta trở thành rất là nghiêm túc. Ba nhỏ, khả năng tư duy phản biện, critical thinking capacity. Tức là tư duy phản biện đó là một loại tư duy nghiêm túc, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính không chấp nhận tất cả những kết quả công bố của các học giả hàng đầu đã có trước. Ta nói là gừng càng già càng cay, đó là quy luật, nhất là trong lĩnh vực kinh nghiệm và kiến thức. Thực tế đó, ngày nay đó dưới công nghệ 4.0 đó, và có nhiều gừng á, không già về độ thời gian nhưng mà rất cay. Và có nhiều học giả đó, mới tuổi đôi mươi thôi, mà kiến thức của họ đó, về lĩnh vực đó, các học giả kỳ cựu 50 năm đó, cũng phải bái phục. Trong lĩnh vực giải thưởng Phil mà giáo sư Ngô Bảo Châu đọt về toán học đó, nó tương đương với Nobel, giải Nobel, thì người ta quy định đó, ứng cử viên đó, phải dưới 35 tuổi, còn trên 35 tuổi là ta không trao giải, để khích lệ là tài năng trẻ. Và trong học thuật á, cái tuổi từ 30 đến 35 được xem là chín chắn nhất, phong độ nhất. Và phần lớn lên đến cái độ tuổi làm giáo sư kỳ cựu 50, 60 đó là bận quá nhiều công việc rồi, đi chia sẻ, giảng dạy, nói chuyện chuyên đề, chấm luận án, phản biện, vân vân, thì hầu như không còn thời giờ để đầu tư nghiên cứu nữa. Còn từ cái tuổi 35 trở xuống, từ cái tuổi 20 mấy trở đi, thì chúng ta đầu tư nghiên cứu dữ lắm, nên phải có cái kiến thức phản biện đó thì chúng ta mới nghiên cứu sâu và đóng góp lớn được. Kiến thức phản biện sẽ giúp cho chúng ta nghiên cứu cái gì đó là đặt trên nền tảng vừa khách quan, vừa logic và vừa biện chứng. Dầu cho bất đồng với ta đi nữa, những người có quan điểm khác, học thuyết khác cũng rất khó có thể bẻ gãy được. Do đó là ba tiêu chuẩn chung mà tất cả những nhà nghiên cứu cần phải có. Phần 3, các tiêu chuẩn chuyên môn gồm có những yêu cầu như sau. Một nhỏ, kiến thức về ngôn ngữ nguồn tài liệu. Các trường đại học nước ngoài tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, thì cái yêu cầu này đó được đặt lên là hàng đầu để tạo ra các học giả lớn. Còn các nước đang phát triển đó, thì hầu như là bỏ rơi, không xem nó là một cái yêu cầu quan trọng. Khi tôi học thạc sĩ triết học Đông Tây, tôi đọc Đề Ly năm 95 đến 97 đó, thì trong chuyên ngành năm thứ hai đó là tôi chọn về triết học Ấn Độ. Thì yêu cầu bắt buộc á, là tôi phải học một chứng chỉ về tiếng Sanskrit. Và yêu cầu mở rộng thêm đó là một chứng chỉ về Pali. Tại vì nếu mình không có kiến thức Sanskrit và Pali đó, thì đi vào triết học Ấn Độ mình chỉ sử dụng tài liệu 2, đó là tài liệu bản dịch, mà tính rủi ro của đó là rất là cao. Còn những nước tiên tiến á, như là Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh, thì cái yêu cầu này người ta đã đặt ra là hàng dài thập niên rồi, nó bắt buộc rồi. Nếu mình học triết học Hy Lạp thì chúng ta buộc phải có chứng chỉ về tiếng Latin. Rồi học làm luận án về Kant thì bắt buộc phải có gọi là kiến thức về tiếng Đức. Hiện nay tại học viện chúng ta đó vẫn còn xem nhẹ về cái yêu cầu này. Có nhiều người chọn cái đề tài là về kinh tạng Pali hoặc là luận tạng Pali, luận tạng Pali, nhưng mà tiếng Pali không biết, sử dụng bản dịch thôi, thì cái nghiên cứu đó là không đạt yêu cầu về phương pháp luận. Thì nhận thức vấn đề này, cho nên là trong chương trình cử nhân đó và thạc sĩ Phật học, thì từ học kỳ đầu tiên là sinh viên đã chọn cổ ngữ này, hoặc Pali, hoặc Sanskrit, hoặc Hán. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta với tư cách là sinh viên chưa khai thác được mặt mạnh về cái kiến thức ngôn ngữ nguồn tài liệu này. Thì tôi mong là các thầy các sư cô mạnh dạn đào sâu vào lĩnh vực này. Thì mình nhà viết về Phật giáo Đại thừa thì chúng ta phải có là kiến thức là Sanskrit, nếu là Đại thừa Ấn Độ. Còn Đại thừa của Trung Hoa thì chúng ta ngoài việc biết Sanskrit phải có kiến thức về Hán cổ, thì mình mới phát hiện ra những cái điểm điểm sơ sót được chứ, mà không là mình bị què. Tôi nêu một cái ví dụ là trong kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật đó, thì nó có cái từ sanya, tức là tưởng. Mà tưởng có nghĩa là nhận thức về, cảm nhận về, quan niệm về. Cái đó có thể là đúng thì gọi là chánh lượng, còn sai nó gọi là phi lượng. Nhưng mà trong các cái bản khắc gỗ của người Trung Hoa đó, về kinh Kim Cương á, thì người ta thường đó là dùng cái chữ tướng thôi. Tướng là được cấu tạo bởi hai bộ phận. Thứ nhất á, là một tức là con mắt. Thứ hai đó là mộc, tức là cảnh hay là sự vật hiện tượng nói chung. Và cảnh đó là đối tượng nhận thức của con mắt. Nó tác chung cho lỗ tai, mũi, lưỡi và sự xúc chạm của thân, vân vân. Còn tưởng đó, thì dưới chữ tướng đó, thì phải có thêm chữ tâm, tức là đánh giá về các cái tướng trạng gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái đánh giá này đó nó mới tạo ra cái quan điểm mà ở mức độ đơn giản nó gọi là tưởng tri, ở mức độ khá một chút xíu nó gọi là thức tri, và ở mức độ chuẩn đó, nó gọi là tuệ tri. Thì các bản dịch đó chúng ta để là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, hoàn toàn vô nghĩa. Tướng cái tôi, tướng người, tướng chúng sinh, tập hợp của nhiều loại hình chúng sanh có tình thức và không tình thức, và tướng tuổi thọ dài và ngắn liên hệ đến ba đối tượng này, nó không có nghĩa gì hết á. Vì bỏ đi cái chữ tướng, ngã nhân chúng sinh thọ giả cũng là như vậy rồi. Còn đang kiến Đức Phật của đó là cái tưởng về bản thân, tưởng về con người, tưởng về chúng sinh và tưởng về tính thời gian của ba loại này. Cho nên nếu mà mình thiếu đi cái kiến thức về nguồn tài liệu, ngôn ngữ của tài liệu đó, thì hầu như là chúng ta không phát hiện ra những điều đó. Ít nhất mình phải biết căn bản, cái bản gốc, rồi những cái bản dịch, thì lúc đó đó chúng ta có cơ hội phát hiện ra nhiều cái mới lắm. Nên để học Phật sâu đó thì ít nhất phải biết căn bản về cổ ngữ Pali và Sanskrit, rồi Hán cổ, rồi Tây Tạng ngữ để hỗ trợ thêm. Bên cạnh đó phải biết thêm tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế mà các công trình nghiên cứu về vào lĩnh vực đó đều công bố bằng ngôn ngữ này. Và kiến thức ngôn ngữ sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận được văn bản gốc, xử lý nó. Nhờ đó mới phát hiện ra những cái mà trước đây do giới hạn chưa công bố được. Hai nhỏ, thông thạo ngôn ngữ báo cáo. Khái niệm ngôn ngữ báo cáo là từ để chỉ cho ngôn ngữ trong chương trình học được bắt buộc là ngôn ngữ chính thức. Ví dụ như quý vị học tại Mỹ, Canada, Úc, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Phần Lan, Hà Lan, Singapore, thì cái ngôn ngữ báo cáo này nó là gì? Tiếng Anh. Hoặc là mình học ở những nước không nói tiếng Anh nhưng mà chương trình là tiếng Anh, thì ngôn ngữ báo cáo được xem là tiếng Anh. Thì tương tự đối với là các ngôn ngữ còn lại. Rồi trong học viện chúng ta đó thì ngôn ngữ báo cáo là tiếng Việt, thì mình bắt buộc phải là lão thông về tiếng Việt, từ gốc gách khái niệm từ, rồi thành ngữ, tục ngữ, điển tích, nghệ thuật tu từ, vân vân, để làm nổi bật và gây cái ấn tượng về nội dung mà chúng ta tham khảo hay nghiên cứu. Bởi vì lý do rất đơn giản, khi mà mình không nắm được cái kiến thức chuyên môn này đó, thì ý tưởng mình là có, sáng kiến mình có, nhưng mà diễn đạt ta đọc ta không hiểu mình nói cái gì, hoặc là nói quá hời hợt. Hiểu ngôn ngữ báo cáo đó, ở trong lĩnh vực nghiên cứu đó, được hiểu là gì? Đó là ngôn ngữ phân tích. Thay vì chúng ta mới dừng lại ở ngôn ngữ mô tả, ngôn mô tả là mình chỉ là mình diễn tả lại, kể lại thôi. Còn ngôn ngữ phân tích đó là chúng ta phản biện, đặt vấn đề, đưa ra học thuyết, lý luận, chứng minh đó, những tác phẩm trước là còn giới hạn, còn mình đó, là có những đóng góp mới. Trong học thuật nó bắt buộc mình phải đi theo hướng đó, chứ đâu phải lý sự nhiều, phân tích nhiều. Mà muốn như vậy thì phải hết sức là nắm vững các góc cách ngôn ngữ được chúng ta sử dụng để diễn đạt. Ba nhỏ, khả năng phân tích. Ngoài kiến thức ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ báo cáo đó, thì chương trình học cử nhân trở lên đòi hỏi đến kỹ năng phân tích vấn đề. Đừng bao giờ lạm dụng biến não chúng ta trở thành là một là thư viện di động hay là thư viện bách khoa bỏ túi. Cái khái niệm đó bây giờ nó lạc hậu rồi, tại vì chúng ta có thư viện số, rồi thư viện âm thanh, sắp tới nó còn có thêm những cái thư viện gì khác nữa ha. Bây giờ cần phải sử dụng bộ não để xử lý cái nguồn dữ liệu, mà việc tiếp cận của nó đó là siêu biên giới, không có giới hạn như trước đây nữa. Từ đó riêng á là Google Books, họ đã gọi là sử dụng các cái sách công bố trên internet thông qua hệ thống search của họ đã vài triệu quyển rồi, lĩnh vực gì cũng có, riêng Phật học tiếng Anh không là mấy ngàn quyển. Và cái số trang công bố đó trung bình đó là 97%, nó bỏ 3% đi thôi để buộc á nhà nghiên cứu phải mua cái bản gốc, hoặc là trên Amazon hay là trên Alibaba. Còn căn bản á để nắm một vấn đề đó thì là Google Books đã cung cấp cho chúng ta, mà cái dự án này mới làm có mười mấy năm thôi, hàng triệu quyển sách đã được công bố. Đang khi trước đây chúng ta phải vào thư viện, phải có kiến thức về gọi là cái cách phân bổ mã số cho ngành khoa học sở nhân văn, khoa học tự nhiên thì mình mới đến đúng được cái chỗ cần đến, rồi phải tự đọc một lần rồi mới tìm ra. Bây giờ quý vị chỉ cần đặt những từ khóa vào trong Google thôi, ngay cả nó cũng nhận dạng ra các loại ebook ở trên Google Books, chứ không chỉ đơn thuần ở trên cái phần mềm đó là HTML hay là HTML như là trước đây 20 năm. Thì càng ngày đó thì cái công nghệ kỹ thuật số là 4 chấm này đó, nó đã làm cho mọi thứ nó thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu sử dụng đúng cách. Cho nên chúng ta chủ yếu sử dụng trí não để phân tích văn bản, để tạo ra giả thuyết mới, rồi sử dụng phương pháp thích hợp để tìm kiếm những cái khám phá mới thôi, và phải dùng nó bằng ngôn ngữ phân tích. Hạn chế tối đa việc sử dụng ngôn ngữ mô tả vì nó không có chiều sâu. Thí dụ như kinh Tạng Pali đó thuộc về ngôn ngữ mô tả, luận Tạng Pali đó thuộc về ngôn ngữ phân tích. Phần lớn đó, các bản kinh Đại thừa giai đoạn đầu từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch thuộc về ngôn ngữ phân tích. Còn về sau này đó, như là sự ra đời của Kim Cang Thừa, rồi Tịnh Độ Tông, thì kinh văn Sanskrit Đại thừa trong tình huống này đó là ngôn ngữ mô tả, tức là kể chuyện thôi. Thì cái độ sâu của nó không có cao. Luận văn đó bắt buộc phải là phân tích, thì cách này nó sẽ làm cho luận án trở nên thuyết phục cao, có tính học thuyết với nhiều khái niệm, thậm chí là khái niệm mới. Trong tiếng Anh đó, chúng ta được quyền là tạo ra từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ. Ai có đầu óc phong phú đó, có thể tạo ra hàng loạt từ mới. Hoặc là ghép những cái từ đã có nhưng mà chưa từng được sử dụng trước đây. Như thầy sĩ Hạnh dùng cái từ inter being, inter là liên, being là hiện hữu, là đang là, nó là cái thì diễn tiến của tổng thì to be thôi. Đây là từ hoàn toàn mới, không thể tìm thấy trong tất cả các từ điển Bách Khoa và các từ điển ngôn ngữ tiếng Anh, cho đến lúc mà thiền sư Nhất Hạnh đó viết ra cái khái niệm này. Thì trong tiếng Việt đó, ngài dịch đó là tương tức. Và chữ tương tức đó, ở trong chữ Hán Phật học cổ cũng không có, đó là từ mới. Thì thiền sư Nhất Hạnh là trong nhiều tác phẩm đó, là có nhiều cái khái niệm mới. Thì chúng ta phải cố gắng làm sao là sử dụng những từ này để nó tăng thêm cái khả năng phân tích, dùng những cái ngôn ngữ mới, khái niệm mới để giúp cho việc phân tích của chúng ta về những vấn đề cũ nó có cái gì đó khác với những cái đã có rồi. Hoặc là cái từ engage Buddhism, là Phật giáo nhập thế. Trong chữ Hán thì chúng ta có nhân gian Phật giáo hoặc là thế tục Phật giáo. Cái đó thì đã có hàng thế kỷ rồi. Đến phong trào Phật học mới của ngài Thái Hư đó, thì khái niệm nhân gian Phật giáo, thế tục Phật giáo được đề cao để kêu gọi tu sĩ đó nhập thế vào trong cuộc đời. Thì thiền sư Nhất Hạnh trong năm 66 qua tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa, Lotus in the Sea of Fire, để kêu gọi hòa bình cho Việt Nam đó, sử dụng cái từ engage Buddhism này đầu tiên. Và sau đó nó mở ra một cái phong trào engage Buddhism network trên toàn cầu, mà bắt đầu từ Hoa Kỳ. Cho nên là khi mà người ta nghiên cứu về đóng góp khái niệm mới đó, thì đề cập đến những từ này thì ta nói đó là do thiền sư Nhất Hạnh sáng tác. Coined by Zen Master Thích Nhất Hạnh đó. Thì những cái khái niệm mới đó là được quyền là sáng tạo trong tiếng Anh và trong một số ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Trung, chúng ta cũng được quyền sáng tạo. Tiếng Việt cũng được quyền sáng tạo. Báo chí là thường sáng tạo ra những cái từ mới, nó đi trước thời đại. Sau đó từ nào được sử dụng nhiều, nó sẽ tạo thành một cái khuynh hướng. Như vậy khi sử dụng thêm những cái ngôn ngữ mới này đó, khả năng phân tích chúng ta hoặc là diễn đạt cái sự phân tích đó sẽ hấp dẫn hơn. Phần 4, các đề tài nghiên cứu. Thì trong phần này tôi khái quát các cái nhóm đề tài được sử dụng trong các chuyên khảo luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ hay là phó tiến sĩ, bao gồm như sau. Một nhỏ, đề tài dựa vào tác phẩm hay là tác giả. Thinker-based topics hoặc là text-based topics. Thì cái yêu cầu đặt ra là gì? Sinh viên và nghiên cứu sinh đó phải chọn các tác giả hoặc là tác phẩm của một tác giả nào đó phải nổi tiếng và có đẳng cấp. Tác phẩm đó về bản chất là tác phẩm khó nuốt, cho nên nó là bị các nhà nghiên cứu trước bỏ quên đi, vì nó khó quá, đào sâu vào không nổi. Nếu thiếu kiến thức chuyên sâu, không thể phát hiện ra cái mới được. Thì chúng ta cố gắng là chọn những tác phẩm hay, nương vào cái tên của cái tác phẩm hay đó. Nếu chúng ta khám phá ra những cái mới nữa, thì tên tuổi chúng ta nương vào đó mà được là thế giới này biết đến nhiều hơn. Thế là chọn tác phẩm, nó ví dụ như là Kinh Lăng Già, thì trong tiếng Sanskrit rất là chua, khó lắm. Văn phạm cũng rất là mắc mú, tự loại cũng rất là mắc mú, khái niệm rất là mới. Thì dĩ nhiên là khó thực hiện hơn là chọn một tác phẩm của một ông thầy nào đó trong cái thời hiện đại này. Nhưng mà thà mình chọn một tác phẩm sâu, khó, thì cái cơ hội đóng góp cho thế giới học thuật á, nếu làm được là bao giờ cũng là cao hết á. Thì tương tự đối với các tác giả có đẳng cấp, có uy tín lớn, chúng ta nên chọn họ làm đối tượng để đề tài luận văn và luận án của mình dựa vào. Phải mạnh dạn làm việc này, chứ đừng chọn những cái tác phẩm nó quá chung chung. Ví dụ như là đạo đức ở trong kinh Trung Bộ, 152 bài kinh đó phần lớn tăng ni ai cũng biết hết à. Mà chọn chuyên vô một cái bản văn đầu đó mà trước đây người ta ít khai thác, thì tội cái việc mà giới hạn cái phạm vi của bản văn đó không đã làm cho là đề tài của mình trở thành là đề tài mới, mới gần như là 80-100%. Thì những cái tác phẩm như vậy, những luận văn luận án như vậy đó, có cơ hội đó là đạt được cái kết quả cao. Dĩ nhiên là nên mạnh dạn chọn những tác giả và tác phẩm ít người biết đến. Ngoài cái độ khó, còn là bao gồm độ hiếm. Trong nghiên cứu người ta phải giấu cái nguồn dữ liệu đó. Chừng nào là xuất bản rồi ta mới nói ra thôi. Còn trong quá trình nghiên cứu người ta cũng hạn chế chia sẻ. Vì chia sẻ xong rồi nhiều người ta giỏi hơn, mình chưa làm xong ta làm trước mình rồi. Vì bị hất tay trên rồi, phỏng tay trên rồi. Ví dụ như chọn Nguyễn Du làm nhân vật nghiên cứu, mà cái tác phẩm là Chuyện Kiều. Chuyện Kiều thì ai cũng biết. Bây giờ mình là khai thác một cái khái niệm nhỏ thôi, là số phận theo Nho giáo và Phật giáo trong Chuyện Kiều. Thì vậy ở đây chúng ta thấy là nó dựa vào luôn cả hai. Thứ nhất là tác giả đây là Nguyễn Du, và tác phẩm là Chuyện Kiều. Và đề tài đó, mặc dù tác phẩm ai cũng biết, tác giả ai cũng biết vì nó nổi tiếng quá, nhưng khái niệm số phận là cái mà ít có người khai thác. Nó là một cái đề tài rất hẹp. Thì trong trường hợp đó nó vẫn được xem là ít được người biết. Hai nhỏ, đề tài dựa vào khái niệm, concept based topics, tức là mình lấy một khái niệm nào đó và biến nó trở thành một học thuyết lớn, chia nó ra thành nhiều chương, khảo cứu chuyên sâu vào vấn đề đó thôi, còn các vấn đề khác mình không đề cập đến. Tại đây là những đề tài nó đòi hỏi đến kiến thức chuyên ngành cao, rồi kiến thức ngôn ngữ gốc cao, kiến thức văn bản, rồi kiến thức phân tích so sánh đối chiếu vững vàng. Thì những đề tài này đó là thường là có cái cơ hội đóng góp trong thế giới học thuật rất là lớn. Có thể chọn một khái niệm hay là nhiều khái niệm liên hệ đến một tác phẩm hay là một nhân vật, hoặc nhiều tác phẩm hoặc nhiều nhân vật. Ví dụ như quý vị đặt ra khái niệm mà ăn chay trong kinh Lăng Già, thì toàn bộ kinh này đó đề cập đến nhiều vấn đề Phật học đại thừa khác nhau. Về bài mã ăn chay đó là nó xuất hiện khoảng chừng 7 trang trở lại. Thì nó có học thuyết là cửu tịnh nhục, thay vì mình chỉ biết đơn giản là tam tịnh nhục ha. Thì đó là một cái chuyên đề rất hẹp, một cái khái niệm rất hẹp ở trong một cái quyển mà nó chỉ có vài trang thôi. Thì biến nó trở thành là một cái luận án tiến sĩ, đó là tự đặt mình vào cái chỗ khó. Làm sao đủ để viết là 200 trang giấy? Rất là khó. Nó chỉ có thể là áp dụng cho một cái chuyên khảo 20 trang, 30 trang, ok. Mở rộng của khái niệm đó là học thuyết. Là có người thì thấy là nó quá đơn giản cho nên là chọn ra một cái học thuyết quá to trong một cái bản văn á, mà nội dung của nó quá hẹp, là tự đặt mình vào chỗ chết thôi. 5 năm trôi qua cũng không thể xong được luận án. Trong lúc mà duyệt đề cương á, có học viên đưa ra tâm lý học trong kinh ví dụ con rắn làm sao giết nổi, cỡ các chuyên gia hàng đầu về tâm lý học của thế giới đi nữa gặp đề tài này cũng phải bó tay bỏ chạy thôi, bỏ cổ chạy lấy người. Mà bài kinh ví dụ con rắn có mấy trang, đâu có nói nhiều gì về tâm lý đâu. Nói về các ẩn dụ liên hệ đến dục, rồi tác hại của dục, rồi nghệ thuật bắt rắn, rồi ẩn dụ chiếc bè, rồi bản chất của chánh pháp, mục tiêu và cái cách đạt được trong tu và học. Đề cập đến những vấn đề đó. Bây giờ mình cao hứng quá, thấy cái tâm lý học hấp dẫn, chọn cái đề tài đó là không có cái gì để viết được. Lúc đó tán huồng tán nai nói tâm lý học của kinh khác không, chứ còn cái kinh ví dụ con rắn không có chỗ để mình dẫn chứng được. Ngay cả một bài là chuyên khảo 20 trang đã khó rồi, chứ đừng nói là luận văn hay luận án. Vì chọn đề tài không thích hợp, mà do đó là khái niệm rộng, tức là một học thuyết, học thuyết tâm lý quá to. Cho nên là tâm lý học ở trong Thắng Pháp Tập Lý Luận thì còn được. Hay là tâm lý học ở trong bộ Phân Tích, hay là bộ Nhân Chế Định thì còn được. Còn trong một bài kinh nhỏ, nội hàm về tâm lý không có, mà đặt ra như thế là không thể nào xong được. Ba nhỏ, đề tài so sánh. Đề tài so sánh có thể thực hiện đối với các luận văn luận án, mà đối tượng so sánh có thể là hai khái niệm, hai học thuyết, hai nhân vật, hai trường phái, hai tác phẩm, vân vân, hoặc là nhiều trở lên. Nhưng mà trong kinh nghiệm nghiên cứu thì người ta thường khuyên đó, cái phạm vi giới hạn về số lượng hoặc khái niệm, học thuyết, trường phái, nhân vật, tác phẩm được so sánh nên là hai thôi. Vì nhiều quá không có cơ hội đi vào chuyên sâu. Cũng có thể chúng ta sẽ so sánh là hai khái niệm, học thuyết của hai nhân vật trong cùng một truyền thống, thì cái phạm vi nghiên cứu này nó khó hơn. Vì trong cùng một truyền thống á, điểm tương đồng á, là rất nhiều, mà điểm dị biệt là rất ít. Chúng ta phải đủ sức để phân tích và đủ các cái dữ liệu văn học á, để đánh giá đó. Phần lớn là chúng ta là đối chiếu so sánh với khác truyền thống, thì cái sự khác biệt đó là gần như là 80-90%, rất là dễ nói. Ví dụ như là bác ái trong kinh Thánh Tăng Ước và từ bi ở trong là kinh Tạng Pali chẳng hạn vậy. Về khái niệm nè, nội hàm nè, phân loại nè, giá trị nè, và những giới hạn của cái khái niệm bác ái, nó quá rõ ràng so với cái mảng quá rộng của từ bi trong đạo Phật. Thì khi so sánh như thế, chúng ta sẽ làm nổi bật được học thuyết từ bi của Phật giáo, mà bác ái của kinh Thánh Tăng Ước mà Thiên Chúa giáo La Mã ngày nay sử dụng không thể nào bằng được. Thì bây giờ Vatican từ năm 2016 trở đi đó không sử dụng bác ái nữa, mà dùng là khái niệm từ bi của Chúa, từ bi của Đức Mẹ Maria, để mà đánh đồng với khái niệm nội hàm vốn rất là sâu sắc ở trong đạo Phật. Đó là cái phương pháp mới đã được triển khai đó, về lý thuyết chung đó là từ năm 2000, xin lỗi, từ năm 1991, và triển khai rộng đó là từ năm 2016. Thì bằng cái sự nghiên cứu đó, chúng ta sẽ phanh phui được về góc độ bác ái trong tiếng Latin là cái gì, nội hàm giới hạn của nó như thế nào, trong Kinh Thánh á, bác ái chỉ dành cho các con chiên trong đàn thôi. Và con chiên trong đàn đây được hiểu là gì? Người Israel, tức là Do Thái, không bao gồm người Palestine, huống hồ là thế giới 7 tỷ 3 người còn lại. Và trong người Do Thái đó, cái nội hàm và phạm vi của nó đó giới hạn lại thêm một lần nữa là gì? Đó là những người tin vào sự cứu rỗi của Chúa, và không bao hàm những người tin theo Do Thái giáo, một đạo có trước đạo Thiên Chúa khá lòng. Nên là cái phạm vi nó rất là hẹp. Còn đối với loài chúng sinh á, thì chỉ bao gồm con người chứ không bao gồm loài vật hay là thảo mộc. Gần đây thì có ông linh mục Quỷ Văn Tường bắt chước Phật giáo giảng cái đề tài ăn chay trong đạo Chúa, thì ông ấy bị cảnh báo và ông ấy bảo thủ, cho nên hội đồng giám mục Việt Nam là đã rút pháp thành công, cách chức và không cho ông làm linh mục nữa. Quý vị lên mạng đó là vụ án hay là sự kiện linh mục Quỷ Văn Tường viết về cái vụ này. Tại vì ông lý luận rằng là ở trong vườn địa đàng đó đâu có thực phẩm mặn đâu, ăn là trái cấm. Mà trái cấm đây ông hiểu là gì? Trái cây thôi. Đang khi trái cấm là có một cái hình ảnh biểu tượng, ăn trái cấm đây là hưởng thụ tính dục để phạm cái tội loạn luân. Từ hai anh em nó là loạn luân với nhau mới tạo ra những đứa con đầu tiên, và những đứa con đầu tiên đó là tiếp tục loạn luân là tạo ra là thế giới loạn người. Đó là theo học thuyết là mê tín của Do Thái giáo trong cựu ước mà Thiên Chúa giáo đã vay mượn lại. Ông hiểu theo nghĩa đen, nên là ông nói rằng là Chúa Giêsu là chủ trưởng ăn chay, kêu gọi ăn chay và bắt các linh mục nên ăn chay. Thì ông thấy cái phong trào ăn chay bảo vệ môi trường, ăn chay là bảo vệ đạo đức, rồi ăn chay là bảo vệ sức khỏe, ăn chay thì có giá trị tâm linh theo cái triển khai của Phật giáo ngày nay. Thì ông thấy khoái quá, đưa cái lời ra tại ra cái là gặp nạn liền. Như vậy khi mà mình đi vào cái so sánh hai khái niệm trong một cái phạm vi hẹp á, của một cái trường phái A và trường phái B đó, thì cái nổi bật của nó sẽ rất là lớn. Chứ đừng có nói là vấn đề ăn chay trong các tôn giáo, bao gồm Bà La Môn giáo, rồi Kỳ Na giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo Hồi, quá nhiều. Đó là những cái tác phẩm chung chung chứ không phải là một cái luận án. Bốn nhỏ: đề tài liên ngành, interdisciplinary topics, tức là có liên hệ giữa một ngành A với một ngành B, hoặc ở phạm vi lớn hơn đó là ngành khoa học xã hội nhân văn với ngành khoa học tự nhiên. Thì cái tính liên hệ của đó hoặc ít hoặc nhiều, hoặc rộng hoặc hẹp, có thể trở thành đề tài để chúng ta khám phá và đào sâu. Tôi nói ví dụ như khái niệm phụ nữ đi. Hiện nay đó là được nghiên cứu, giảng dạy và học ở trong đó là ít nhất 10 khoa khác nhau: khoa nhân chủng học, khoa tôn giáo học, khoa xã hội học, khoa chính trị học, khoa tâm lý học, khoa giáo dục học, khoa triết học, khoa Phật học và nhiều khoa học khác nữa. Tức là một vấn đề chúng ta có thể khai thác ở cái ngành học đó nó được hiểu là cái gì, như thế nào. Và những đề tài nghiên cứu chuyên ngành liên ngành này đó, nó làm cho chúng ta đó là có một cái thái độ rộng mở hơn và có cơ hội khám phá sự đa dạng và khác biệt hơn. Dĩ nhiên đó, là những người chọn những đề tài liên ngành đó phải có kiến thức liên ngành. Cho nên trong chương trình cử nhân, nhất là trong chương trình là 2 năm đầu đó, là khối kiến thức phổ thông hay là khối kiến thức đại cương, Thì thường cái cơ cấu của chương trình cử nhân đó, nó giúp cho chúng ta là gì? Học nhập môn, những cái môn học bao quát nhất, kiến thức đó là nền tảng nhất, chung nhất, mà sinh viên nào bắt buộc cũng phải có, để tạo ra kiến thức liên ngành về sau này. Cho nên tại sao trong ngành Phật học á, mặc dù á, Bộ Giáo dục ở các quốc gia không ai bắt buộc, mà cái cơ cấu chương trình nó luôn luôn có là nhập môn triết học phương Đông, nhập môn triết học phương Tây, nhập môn tâm lý học, nhập môn đó là tôn giáo học, nhập môn giáo dục học, vân vân. Vì đây là những môn liên ngành, có những cái kiến thức đó, ở các cái lĩnh vực đó chúng ta buộc phải nắm vững để biến chúng trở thành cái công cụ là diễn tả và chia sẻ Phật học. Ví dụ như khái niệm giới luật hay là giới luật học Phật giáo, chúng ta có thể đem ra mổ xẻ so sánh ở nhiều góc độ khác nhau. Từ góc độ tôn giáo học đó, thì nó thuộc về những điều răn cấm, những điều giới cấm, nghe nó có cái gì đó liên hệ đến tính bắt buộc, tính quy chuẩn, nên mà không nên, được phép mà không được phép, rất là khô khan. Hoặc là chúng ta có thể khảo cứu nó dưới góc độ pháp luật học. Pháp luật học á, nó có một phần của đạo đức, một phần của luật pháp. Nội hàm của nó là thay đổi tùy theo luật hình sự, luật dân sự và sự thay đổi luật pháp của một quốc gia, liên hệ đến cái chủ trương của từng chính thể. Nên cái khái niệm luật pháp như vậy nó rất là rộng và rất là mới. Lúc đó, người học sẽ nghiên cứu với động cơ của các hành vi, thái độ của các hành vi, là nguyên nhân của các hành vi, hoàn cảnh dẫn đến các hành vi phạm pháp, rồi điều kiện nào thì thông cảm được, gia giảm được, chăm chước được, chứ không chỉ đơn thuần là đứng về phương diện kết quả của hành động không. Thì lúc đó là cũng là vấn đề giới luật. Nhưng chúng ta thấy là cái cách học phân tích nó trở nên là rộng, hệ thống sâu sắc, thuyết phục cao. Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu giới luật dưới góc độ đạo đức học. Vì đạo đức học nó gồm có đạo đức học khái niệm, đạo đức học quy chuẩn, đạo đức học lý thuyết, đạo đức học siêu thế. Hiện nay ít nhất là nó có 4 trường phái đạo đức học nêu trên. Như vậy đó, các cái khái niệm đạo đức trong 5 điều đạo đức tại gia, rồi 10 điều thiện, rồi 8 điều xuất gia trong 24 giờ, rồi đạo đức xuất gia của tỳ khưu ni, đạo đức Bồ Tát, nếu khai thác dưới góc độ đạo đức học khái niệm và đạo đức quy chuẩn á, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là triết học, rất mới, rất hấp dẫn, chứ đâu phải là những điều răn cấm nữa. Nội hàm và phạm vi nghiên cứu đó sẽ trở nên rộng hơn. Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu nó dưới góc độ môi trường học, hay là đạo đức học và đạo đức sinh học. Thì lúc đó ta gọi đó là đạo đức học sát sinh, đạo đức học tự tử, đạo đức học phá thai, rồi đạo đức liên hệ đến động vật, là những cái phạm vi rất mới, những cái ngành học rất mới được ứng dụng ở trong đó là các trường đại học tiên tiến trên thế giới này. Thì chúng ta cũng cần phải cập nhật những cái ngành học mới đó, để khi chúng ta khai thác một vấn đề cũ ở trong văn bản Pali hay là văn bản Sanskrit, lấy học thuyết mới, phương pháp tiếp cận mới, thì nội hàm chúng ta nó trở nên mới với những cách dùng từ rất mới. Và tất cả cái này nó thuộc về là đề tài nghiên cứu liên ngành, và dĩ nhiên là liên ngành nào nó cũng bao gồm là các khái niệm mà học thuyết. Như vậy là đề tài liên ngành nó rộng hơn, nó bao gồm 4 cái nhóm, sẽ là 3 nhóm đề tài như trên. Trong liên ngành nó có đủ hết, bao gồm tác giả, tác phẩm, khái niệm, học thuyết, so sánh, không có gì mà nó không bao quát. Thì trong 4 nhóm đề tài như trên đó, Để đi phổ quát á, thì đề tài liên ngành. Để đi chuyên sâu á, là đề tài khái niệm và học thuyết. Để đi bao quát á, thì đề tài so sánh đối chiếu. Thì mỗi người đã tùy theo cái sở trường, sở thích của mình chọn một trong bốn nhóm đề tài này để làm cho những cái bài chuyên khảo của chúng ta đáp ứng cho các học phần, cho những cái bài nghiên cứu tại nhà. Rồi cũng trên nền tảng đó chúng ta chọn những cái đề tài cho luận văn thạc sĩ và sau này là luận án tiến sĩ. Từ những cái buổi đọc đầu tiên của chương trình thạc sĩ, chúng ta phải suy gẫm về những điều đó, chứ đừng có chờ sau khi học xong hết là 45 tín chỉ rồi lúc đó hãy suy nghĩ, quá muộn rồi. Chúng ta phải thay nghén từ bây giờ nhóm đề tài mình đi đó là thuộc loại gì, rồi nội dung của đề tài đó là cái gì, phạm vi nghiên cứu đó giới hạn rộng hay là hẹp, liên hệ đến cái ngôn ngữ văn nghệ Pali, văn nghệ Sanskrit, văn nghệ Hán cổ, văn nghệ Tây Tạng ngữ hay là cái gì. Chúng ta phải hình dung hết từ ban đầu. Và trong lúc hình dung như vậy đó, thì qua quá trình học và nghiên cứu các cái môn học á, nó giúp chúng ta chọn lọc lại và quyết định. Và khi đã quyết định rồi đã không thay đổi nữa. Còn ai mà không có cái quá trình mà tự là đầu tư này đó, thì sau thời gian chọn lựa xong là không tìm tài liệu không ra, bế tắc quá, bí quá, phải bỏ đề tài, chọn đề tài khác. Nếu quý vị học theo học bổng á, quý vị sẽ bị mất học bổng. Còn nếu mà học và tự túc á, thì coi như là phá sản, tiền nợ nhiều. Rất may là chương trình học chúng ta tiền học phí rất là rẻ, ha. Rẻ lắm á, so với bên ngoài là rẻ lắm. Chứ nếu mà những chương trình như là ở Anh, một năm học là khoảng 30.000 đến 40.000 đô học phí, mà chọn một cái đề tài nào đó không thích hợp, bỏ làm lại đó, mình được quyền. Nhưng được hiểu là gì? Thiếu nợ ngân hàng, phải vay nợ. Tốt nghiệp ra cử nhân thôi thiếu nợ khoảng 160 đến 200.000 đô, là bao nhiêu năm mới đủ tiền để mà trả nợ. Mà nếu như mà ra không có nghề thôi phá sản luôn. Đó là chiến lược hết. Rồi trong nghiên cứu Phật học á, tự nhiên là chúng ta không phục vụ cho việc lập nghề để mà kiếm sống. Thế ít ra thì phải thấu đáo được các vấn đề này từ ban đầu để việc chọn đó là có chiều sâu. Cái chuyên đề này xin khép lại.